究竟涅槃，三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。
Cứu cánh Niết Bàn, Tam Thế Chư Phật, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đã tới Niết Bàn rốt ráo, ba đời Chư Phật, nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Vô Bất Bị Chư Chứng Quyên, Cứu cánh Viên Tịch Hiệu Niết Bàn, Quá Khứ Vị Lai Cập Hiện Tại, Tam Thế Chư Phật Bổn Đồng Nguyên, Y Thử Bát Nhã Ba La Mật, Chí Chắn Đẳng Giác Vô Thượng Tiên, Hành nhân đã năng cần tinh tấn, hà sầu bất hoạt pháp tán điền, nghĩa là đức viên không bị các chướng ngại, cứu cánh viên tịch tức Niết Bàn, quá khứ vị lai và hiện tại, ba đời chư Phật vốn đồng tâm, y Bát Nhã Ba La Mật này, đến quả vô thượng chắn đẳng giác, hành giả năng chuyên cần tinh tấn, lo chi chẳng gặt pháp tán điền. Cứu cánh Niết Bàn, bởi vì quý vị đã phá trừ báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, nên sẽ xa lìa hết mọi thứ điên đảo mộng tưởng. Nếu quý vị nghiên cứu, xét kỹ câu này trong tâm kinh thì thấy hết thảy chúng sanh trong cả chín pháp giới đều sống trong cảnh mộng, như hàng Bồ Tát mộng về, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh.
Yeah, chiếu Phật đạo, thành Phật đạo, yeah, độ chúng sanh.
Các vị này mong cầu Phật đạo, thành Phật đạo và độ chúng sanh, hóa ra đó đều là mộng cả. Hàng duyên giác cũng mộng luôn, họ chỉ mơ về sự chăm lo cho chính thân mình, nên tìm nơi thâm sâu, cùng cốc, tự lo cho riêng mình. Đó là ý nghĩa của câu. Độc thiện kỳ thân, vị năng kiêm thiện thiên hạ. Vì chỉ lo cho mình, nên chưa thể lo cho cả thiên hạ được. Đây cũng là mộng. Than văn thì có giấc mộng thiên lệch không niết bàn hữu dư. Mộng của chư thiên là cảnh giới an lạc, vui sướng, hoàn toàn tự tại, thọ thắng diệu lạc, cho nên chư thiên là có mộng an lạc. Còn con người thì sao? Là có giấc mộng về gian lợi, cầu danh rồi cầu lợi, cầu cho thăng quan tiến chức phát tài. Cả một đời sống trong cảnh điên đảo, cho khổ là vui, bận rộn suốt ngày đều chẳng ngoài cái mộng gian lợi. Đối với loài Atula là có mộng đấu tranh, cũng tương tự như hiện nay, đảng nọ tranh giành với đảng kia, đó đều là cảnh giới của Atula, là ham thích đấu tranh, cho nên ở trong mộng đấu tranh. Khổ cực nhục hình là mộng của chúng sanh trong địa ngục, đói khát là mộng của loại quỷ đói, còn ngu si là mộng của loài súc sanh. Tóm lại, trong chín pháp giới, mỗi một pháp giới đều có mỗi cảnh mộng riêng biệt. Duy có Phật là ở trong cảnh cứu cánh Niết Bàn, không có mộng mị gì, do đó mới có câu cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chẳng san chẳng diệt. Người không hiểu Phật Pháp thì cho rằng Niết Bàn là chết. Họ đâu biết rằng cái chết này không phải là chết bình thường, mà là tự nguyện chết. Biết cái chết và hiểu rõ cái chết. Tự nguyện chết là sao? Bởi vì phạm hạn dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Tức là các hạn thanh tịnh đã thành, những điều cần làm đã thực hiện xong, nên không còn thọ thân sau nữa. Đây là một sự tự nguyện nhập Niết Bàn, đến cảnh giới chẳng sanh chẳng diệt mà hành giả đã tin biết trước, cho nên dự chi thời trí như a, à, tôi dự định là vào lúc đó tôi sẽ nhập Niết Bàn. Đây là quý vị biết trước được thời gian lúc ra đi. Sao gọi là hiểu rõ cái chết? Tức nhập Niết Bàn với trí óc hoàn toàn sáng suốt, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, thân đã không bệnh hoạn, cũng không có sự đau đớn, tâm không ham gian, cũng không tham tài, của cải, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả thuộc về ngũ dục. Ý không điên đảo, trong lúc lâm chung, thần trí vẫn minh mẫn, không điên đảo. Có người tu hành muốn nhập Niết Bàn, dự chi thời trí tự mình biết rõ, và còn nói rõ cho mọi người biết là vào năm nào, tháng nào, ngày nào và giờ nào sẽ nhập Niết Bàn. Đó gọi là hiểu rõ Niết Bàn, không phải là cảnh chết đơn thuần, mà chính là cảnh giới của chẳng sanh, chẳng tử. Tại sao lại có tử? Bởi vì có sanh. Nay nếu quý vị được không sanh, tức quý vị sẽ chẳng tử. Cho nên nói đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Sao gọi là cứu cánh Niết Bàn? Đức vô bất bị, chư chướng quyên, đức hạnh viên mãn thì các thứ chướng đều hết. Vì không còn chướng ngại gì nên đức hạnh tự nhiên viên mãn đầy đủ. Khi dứt bạt hết các chướng ngại thì gọi là viên tịch và cũng gọi là Niết Bàn. Cứu cánh viên tịch hiệu Niết Bàn. Hết thảy mọi chướng ngại đều không còn nữa thì cuối cùng là sự viên tịch hay còn gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, phiên dịch ra tiếng Hoa là viên tịch. Viên tịch là đạo vô bất viên, đức vô bất tịch, đạo đã viên dung, đức đã tịch tĩnh. Nghĩa là đạo đã tròn đầy và đức đã đến chỗ lặng vắng, tịch tĩnh. Tại sao gọi là đức vô bất tịch? Đức không đâu, không vắng lặng tịch tĩnh. Khi đạt tới cực điểm sẽ khế hợp với đức tướng thường, lạc, ngã, tịnh. Và vì thế mà đạt đến cả Niết Bàn vô cùng an lạc, tịch tĩnh. Quá khứ vị lai cập hiện tại, tam thế chư Phật bổn đồng nguyên. Chẳng riêng Bồ Tát nương theo pháp Niết Bàn rốt ráo để tu tập, mà cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y chiếu theo pháp đó. Y thử bát nhã ba la mật, chí chắn đẳng giác vô thượng tiên. Câu này nghĩa là ba đời chư Phật đều y theo bát nhã thâm sâu và trí huệ mầu nhiệm này mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng có nghĩa là không có gì cao siêu hơn, đó là gì? Tức là Phật. Còn chánh đẳng thuộc hàng Bồ Tát và chánh giác thuộc nhị thừa. Chánh giác và phàm phu không giống nhau. Phàm phu thì không được kể là giác, vì hàng phàm phu thường có các hành động sai quấy mà không biết là sai và cũng không biết hối cải nên gọi là bất giác. Hàng than văn và duyên giác của nhị thừa là những người đã giác ngộ một cách chánh đáng, cho nên khác kẻ phàm phu, nhưng chưa phải là chánh đẳng như các vị Bồ Tát. Các bậc Bồ Tát thì tu các pháp lục độ vạn hạnh, tức tu để mình được giác ngộ và giác ngộ người khác, độ cho mình, độ cho người, lợi mình và lợi người. Còn hàng nhị thừa vì chỉ tu cho mình mà không lo cho người khác nên chưa phải là chánh đẳng. Chánh đẳng tức là trong giai đoạn chờ đợi tới quả vị Phật, và lúc đó mới gọi là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát tuy đắc được chánh đẳng nhưng chưa thể được vô thượng. Chỉ có Phật mới là vô thượng với danh hiệu là vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật trong ba đời đều y vào trí huệ bát nhã thâm sâu để tới được bờ bên kia, đó là ý của câu tụng chí chánh đẳng giác vô thượng tiên. Chữ chí đây thì được giảng như là chữ đáo, đến. Vô thượng tiên là ám chỉ Phật, cũng gọi là một vị kim tiên, đại giác ngộ, đại giác kim tiên. Hàn nhân đã năng cần tinh tấn, người tu hành phải mạnh dạn tinh tấn hướng về trước, chớ không lùi bước, cũng như không phơi nắng một ngày và để lặn 10 ngày. Tu đạo có nghĩa là phải từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm đều phải thường xuyên tu tập miên mật như vậy. Bất kể ngày giờ, nơi chỗ nào cũng đều phải tinh tấn, chứ không phải hôm nay tinh tấn, rồi ngày mai thoái lui, hay tiến được một bước để rồi lùi 4 bước. Quý vị không nên như thế vì đó không phải là tinh tấn. Hà sầu bất hoạt pháp tán điền. Nếu quý vị tinh tấn dũng mãnh, tức sẽ tới lúc được pháp tán điền. Pháp tán thì ví như thửa ruộng. Nếu có gieo giống vào thửa ruộng thì mới có ngày thâu hoạch, và chỉ cần chuyên chú ra công cày bừa, tức sẽ có ngày được gặt hái. Pháp tán điền chính là quý vị tự tu pháp thân này, và khi tự tán viên mãn thì cũng thành Phật. Đây giống như thâu lượm hoa màu từ ruộng pháp tán san trưởng lớn lên. Nên nói hà sầu bất hoạch, tức lo gì mà chẳng có thâu hoạch. Thí dụ như có một người tu hành rất tinh tấn, y tu tập suốt cả đêm không ngủ, y tu qua một đêm và rồi sao? Đợi khi trời sáng y đi ngủ. Như vậy thì coi như y chẳng có tu gì, và cũng khỏi bàn tới tinh tấn luôn. Nhưng y cho rằng tất cả các người đều ngủ, chỉ tôi không ngủ, tôi đang tu đạo đây. Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh thức thì y lại đi ngủ.
Đây là một sự tinh thần.
Đó không phải là tinh tấn, vì ban đêm không ngủ, lại ngủ ban ngày thì cũng không phải rồi.